Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 89, cử hành vào Chủ nhật hôm nay 18 tháng 10. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Bà như sao mai sáng vậy, Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Đức Bà bào chữa kẻ có tội, Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ tinh thần đồng hành của mọi thành phần dân Chúa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Chân Phước Phaolô VI thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha cùng với các nghị phụ đã dành phiên họp toàn thể sáng hôm qua 17 tháng 10 để tiến hành việc kỷ niệm này tại Đại Thánh đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Hiện diện trong dịp này còn có ngoại giao đoàn cảnh tòa thánh và nhiều đại diện của các thành phần dân Chúa. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến sự kiện, các vị tiền nhiệm của Ngài đều nói đến khả thể cải tiến cơ cấu và tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài cũng theo chiều hướng đó và muốn đẩy mạnh sự tham dự của dân Chúa, các giáo dân, tu sĩ và linh mục, cũng như các giám mục vào tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục qua các cuộc tham khảo ý kiến để chuẩn bị cho công nghị giám mục thế giới. Giáo hội đồng nghĩa với Synodo nghĩa là đồng hành như Thánh Gioan Kim Khẩu đã quả quyết. Tiến trình đồng hành cũng được biểu lộ qua sự lắng nghe dân Chúa, và đi tới cao điểm là lắng nghe giám mục Roma, không phải từ xác tín cá nhân của người, nhưng trong tư cách người là chứng nhân tối cao về đức tin của toàn thể giáo hội, người bảo đảm sự tuân phục và phù hợp của toàn thể giáo hội đối với Thánh Ý Chúa, với tin mừng của Chúa Kitô và truyền thống của giáo hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha thông báo Ngài sẽ đẩy mạnh sự tản quyền lành mạnh về địa phương để các giáo hội địa phương cứu xét và giải quyết nhiều vấn đề hơn. Ngài cũng nhắc đến đặc tính đại kết của giáo hội đồng hành và nói, tôi xác tín rằng trong giáo hội đồng hành, cả việc thực thi quyền tối thượng của Phêrô cũng có thể nhận được ánh sáng rạng ngời hơn. Giáo hoàng một mình không ở trên giáo hội, nhưng ở trong giáo hội như một người đã chịu phép rửa giữa những tín hữu đã chịu phép rửa, và trong giám mục đoàn như giám mục giữa các giám mục. Đồng thời, trong tư cách là người kế vị tông đồ Phêrô, giáo hoàng được kêu gọi hướng dẫn giáo hội Roma là giáo hội chủ trì toàn thể các giáo hội trong đức mến. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng mong muốn cùng với các giáo hội Kitô khác tìm ra một hình thức thực thi quyền tối thượng, tuy không hề từ bỏ điều thiết yếu trong sứ mạng của mình để mở ra một tình trạng mới.
Đầu buổi kỷ niệm, Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã gợi lại những giai đoạn nổi bật trong lịch sử 50 năm của Thượng Hội đồng Giám mục. Từ khi được thành lập ngày 15 tháng 9 năm 1965, giới tự sắc Apostolica Solicitudo của Chân Phước Paulo VI, cho đến nay đã có 27 Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó có 14 khóa họp thường kỳ, 3 khóa họp ngoại thường và 10 Thượng Hội đồng Giám mục đặc thù, gồm các Thượng Hội đồng Giám mục Đại Lục và Thượng Hội đồng Giám mục Hòa Lan, Liban. 14 Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ đã bàn về việc bảo tồn và củng cố đức tin công giáo, chức linh mục thừa tác và việc huấn luyện linh mục trong hoàn cảnh ngày nay, công lý trên thế giới, loan báo tin mừng, việc huấn giáo trong thời đại ngày nay, thống hối và hòa giải, ơn gọi và sứ mạng của giáo dân, đời sống thánh hiến và sứ vụ mục vụ của giám mục, thánh thể và lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, việc tái truyền giảng tin mừng, và có hai thượng hội đồng giám mục về gia đình. Tiếp lời Đức Hồng Y Bandisseri, Mọi người đã xem một phim video ngắn về lịch sử Thượng Hội đồng Giám mục trong 50 năm qua. Sau đó là ba bài thuyết trình của một số hồng y và giám mục đại diện cho năm châu. Bắt đầu là Đức Hồng y Christoph Schwepon, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo và nhiều gì khác.
Aceh, hàng ngàn tín hữu Kitô ở huyện Singkin thuộc tỉnh Aceh bên Indonesia đã phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn sau khi hai thánh đường của họ bị hàng trăm người trẻ Hồi giáo thuộc phong trào giới trẻ Hồi giáo thiêu hủy và mở cuộc chiến tranh du kích tấn công các tín hữu Kitô. Hãng tin Asia News cho biết trong số những kẻ tấn công có hai người chết và vài người bị thương. Tổng cộng có 7.000 người thuộc hàng trăm gia đình rời bỏ vùng này vì sợ các cuộc xung đột gia tăng. Hàng trăm Kitô hữu đang tị nạn tới miền Bắc đảo Sumatra. Huyện Singkin ở mạn cực nam tỉnh Aceh giáp giới với miền Bắc đảo Sumatra. Tại tỉnh này có luật Sharia của Hồi giáo. Đây là vùng theo Hồi giáo ở mức độ cực đoan nhất ở Indonesia. Trong thư gửi đến Tổ chức Nhân đạo Công giáo có trụ sở ở thủ đô Jakarta, Linh mục Ipung Puvo Rusanto cho biết tình hình trên đây và hàng chục người đã xin tị nạn tại giáo xứ Thánh Mikae ở Tumaje thuộc giáo phận Sibonga. Họ tạm trú tại nhà xứ và nhà dòng của các nữ tu. Con số người tị nạn còn gia tăng. Nhóm thanh niên Hồi giáo đốt phá nhà thờ Kitô vì họ cho rằng các thánh đường này được xây cất bất hợp pháp vì không có phép xây cất. Vùng này chưa hề xảy ra những vụ tấn công vì lý do tôn giáo như vậy.
Bonn, Hội đồng Giám mục kêu gọi chính phủ gia tăng nỗ lực chống nạn buôn người tại nước này. Tuyên bố hôm 16 tháng 10 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức cha Norbert Treller, Giám mục giáo phận Hendersham, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân, nói rằng nạn buôn người không thể bị coi như một hiện tượng của các nước xa xăm hoặc thuộc thời xa xưa. Đây là một tội ác nặng nề chống lại con người, và nó xảy ra hằng ngày trong xã hội chúng ta. Người ta e ngại rằng, ngay nơi những người tị nạn đến Đức cũng có một số là nạn nhân của nạn buôn người. Đức cha Treller kêu gọi chính phủ Đức có biện pháp toàn bộ chống lại tệ nạn này. Một phúc trình hồi tháng 6 năm nay do các chuyên gia của Hội đồng Âu Châu nói về tình trạng nạn buôn người ở Đức và cho thấy có sự thiếu phối hợp giữa nhà nước và xã hội dân sự trong việc chống lại tệ nạn này. Đặc biệt, Đức cha Treller kêu gọi đừng quên các nạn nhân bị khai thác tính dục tại Đức. Các phụ nữ bị cưỡng bách hành nghề mại dâm ở đất nước chúng ta đang phải chịu những đau khổ kinh khủng, và họ cần được giúp đỡ. Mọi biện pháp cải tổ chính trị trong lĩnh vực này cần phải nghĩ tới vấn đề làm sao có thể giúp các phụ nữ ấy ra khỏi con đường và sự cưỡng bách mà họ phải chịu. Hồi năm ngoái, 95% trong số 583 nạn nhân nạn buôn người được cảnh sát Đức biết tới đều là những người bị khai thác về tính dục. Các chuyên gia đều xác tính rằng con số các nạn nhân trong thực tế cao hơn nhiều, và người ta ước lượng trên thế giới có hơn 35 triệu nạn nhân nạn buôn người.
New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc New York, tuyên bố rằng Tòa Thánh rất lo âu vì sự lèo lái tôn giáo để cổ võ các hoạt động khủng bố. Đức Tổng giám mục Aosa, người Philippines, ngài nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh cha Francisco, đừng bao giờ dùng tôn giáo như cái cớ để phạm những hành vi bạo lực. Đức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng một tín ngưỡng chân chính là nguồn mạch hiệp nhất và là sức mạnh chống lại trào lưu khủng bố cực đoan, đồng thời khích lệ cá nhân và xã hội chọn lựa những phương thế bất bạo động. Đức Tổng giám mục Aosa tố giác rằng trong năm qua, chúng ta chứng kiến sự gia tăng thê thảm các hoạt động khủng bố xảy ra dưới những hình thức man rợ chưa từng thấy trước đó. Tòa Thánh cũng xác tín rằng, để đánh bại khủng bố, các vũ khí tối tân vẫn không đủ. Sự áp dụng độc đoán các biện pháp đơn phương cũng không đạt tới mục đích. Trái lại, cần củng cố, đối thoại ở mọi cấp độ, thăng tiến giáo dục người trẻ, giúp các cộng đoàn địa phương chống lại các nguy cơ cực đoan hóa. Ngoài ra, cần tăng cường các hoạt động ngoại giao phòng ngừa và những nỗ lực duy trì hòa bình. Đức Tổng giám mục Aosa cảnh giác rằng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do không phải chịu lầm than và sợ hãi, chính là các quyền tự do căn bản mà những kẻ khủng bố ghét bỏ, và đây là những tự do mà chúng ta phải bảo tồn.
Damasco, ít nhất 50 tín hữu Kitô bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc ở vùng Qaria Tazin bên Syria hồi tháng 8 năm nay, đã được giải thoát hôm 11 tháng 10 vừa qua. Họ được trở về hai làng của họ, Zaidan và ở Feruzen. Các tín hữu Kitô này tìm lại được tự do vài giờ sau khi cha Jacques Morat, bề trên đăng viện thánh Elia, trốn thoát được khỏi ngục tù của nhóm khủng bố Hồi giáo. Hiện nay người ta vẫn chưa biết về số phận của một nhóm khác gồm 200 tín hữu Assyri ở thung lũng Kabul bị nhóm thánh chiến Hồi giáo bắt cóc hồi tháng 2 năm nay. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, mạng Internet của nhóm thánh chiến này đã phổ biến một video thu hình 3 tín hữu Kitô thuộc nhóm này bị giết chết. Các con tin khác cũng chịu chung số phận nếu thân nhân họ không trả tiền chuộc mạng.
Mexico, Giáo hội Công giáo tại Mexico đã công bố những chi tiết đầu tiên về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào năm tới. Tổng giáo phận thành phố Mexico cho biết Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe và sẽ gặp gỡ những người di dân cũng như đại diện của những thành phần bị thiệt thòi trong xã hội. Hồi đầu tháng 10 này, ngoài giáo quyền, cả chính quyền cũng loan báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mexico vào năm tới, và tin này đã tạo nên một sự phấn khởi lớn nơi dân chúng. Hiện nay, Tòa Tổng giám mục Mexico đang tiếp tục chuẩn bị chương trình sơ khởi cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha và sẽ công bố thêm các chi tiết vào tháng 11 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho việc truyền giáo.
Trước khi về trời, Chúa đã hiện ra với các môn đệ để yên ủi và củng cố niềm tin của các ông. Trên ngọn núi ấy, Chúa đã sai các môn đệ vào cánh đồng truyền giáo để mang tin mừng đến cho nhân loại. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Như vậy, truyền giáo là một mệnh lệnh mà mỗi người theo Chúa phải thi hành. Nhưng thiết nghĩ rằng, công việc truyền giáo ấy không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là căn tính của mỗi Kitô hữu. Nói khác đi, đã là Kitô hữu, tất nhiên phải truyền giáo. Truyền giáo là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh này chính Đức Giêsu đã nhận lãnh từ Thiên Chúa Cha. Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, xuống thế làm người, sống như con người, để trình bày cho con người khuôn mặt của một vị Thiên Chúa nhân lành xót thương. Khao khát của Đức Giêsu là tất cả mọi người đều có thể nhận biết Thiên Chúa. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên. Đó chính là ngọn lửa của niềm tin, của tình mến. Tuy nhiên, thánh ý của Chúa Cha cũng là Thầy chỉ được sai đến với các con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Đức Giêsu biết rõ điều này, sứ mạng của Ngài trước hết phải mang ơn cứu độ đến với dân tộc Do Thái, sau mới tới dân ngoại. Chính vì thế, trong 3 năm rao giảng, Ngài chỉ rong ruổi nơi các làng mạc Israel. Ngài cũng căn dặn các môn đệ, anh em đừng đi về phía dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Nhưng trước khi được cất về trời, mệnh lệnh sai đi của Đức Giêsu đã có sự khác biệt và đã được phổ quát hóa. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Để có thể mang tin mừng đến tận cùng trái đất, Đức Giêsu đã chọn và gọi các môn đệ. Họ là những cánh tay nối dài để thông chuyển hồng ân cứu rỗi đến cho mọi người. Chính nhờ lệnh truyền của Đức Giêsu, các môn đệ đã hăng hái ra đi và mang Chúa đến những vùng đất xa xăm, nơi có những nền văn hóa, suy nghĩ, chính trị, tôn giáo khác biệt. Và cũng như Đức Giêsu, các môn đệ đã dùng chính đời sống và máu đào của mình để minh chứng cho những lời rao giảng. Đứng trước những gì các ngài đã làm, chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ, kính phục. Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Ôi đẹp thay những bước chân rạo khắp nẻo đường. Trong tâm tình ấy, chúng ta cầu nguyện cho giáo hội có thêm nhiều nhà truyền giáo nhiệt thành và hăng say dấn thân rao giảng tin mừng. Chúng ta cũng cầu nguyện thật nhiều cho các vị truyền giáo ấy. Tuy nhiên, lời cầu nguyện đó cũng phải là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta đừng chỉ cầu nguyện cho các nhà truyền giáo được ơn này ơn kia, nhưng trên hết, chúng ta hãy cầu nguyện để chính bản thân mình được trở thành một nhà truyền giáo. Thật vậy, truyền giáo không chỉ là nhiệm vụ của những người đi theo Chúa, của các linh mục hay tu sĩ, nhưng trên hết, sứ mạng truyền giáo ấy là căn tính của bất kỳ một Kitô hữu nào. Trong sứ điệp niềm vui chia sẻ, Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô II đã nói: "Tất cả các Kitô hữu đều được mời gọi làm người truyền giáo và là chứng nhân." Thêm vào đó, lệnh truyền của Đức Giêsu vẫn còn vang vọng mãi: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người tín hữu đã thuộc về giáo hội là thân thể của Đức Giêsu và cũng trở thành môn đệ của Ngài. Thế nên sứ mệnh mà Đức Giêsu đã lãnh nhận từ Chúa Cha cũng là sứ mệnh của Hội Thánh và cũng chính là sứ mệnh của mỗi Kitô hữu. Nói cách mạnh mẽ hơn, đã là một Kitô hữu không thể nào không truyền giáo. Truyền giáo chính là căn tính và sứ mạng của những người đã tin tưởng và đi theo Đức Kitô. Cảm nghiệm được sự thôi thúc này, Thánh Phaolô đã phải thốt lên: "Đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng là một sự cần thiết buộc tôi phải làm. Thật khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Như vậy, mỗi người tín hữu đều có nhiệm vụ mang Chúa đến cho người khác. Hay nói khác đi, mỗi người đều được mời gọi lên đường truyền giáo. Và dường như, cách thức truyền giáo hữu hiệu nhất chính là bằng đời sống đức tin và tình mến. Khi niềm tin được bén rễ sâu xa và có một lòng mến bừng cháy, tự khắc hành động của con người đang diễn tả niềm vui tin mừng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nói: "Truyền giáo là vấn đề của niềm tin, nó là thước đo niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu và nơi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Nếu đức tin càng vững vàng và lòng mến càng mạnh mẽ, mỗi người tín hữu càng cảm thấy một khao khát muốn chia sẻ Chúa cho người khác, muốn diễn tả niềm vui cứu độ cho tha nhân. Như Thánh Phaolô xác tín: tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi." Lạy Chúa, trong ngày Chúa Nhật truyền giáo hôm nay, chúng con không chỉ cầu nguyện cho các nhà truyền giáo được nhiều ơn lành, nhưng cũng cầu nguyện cho chính bản thân mỗi người chúng con. Chúng con đã mang trong mình niềm tin và lòng mến, vì thế chúng con cũng có nhiệm vụ để chia sẻ niềm tin và tình mến ấy cho mọi người. Xin cho chúng con đủ tin để dám can đảm dấn bước lên đường. Xin cho chúng con đủ tình mến để có thể sống cách yêu thương với hết mọi người. Sống tin yêu giữa lòng thế giới chắc chắn là phương thế truyền giáo hữu hiệu nhất trong thời đại ngày hôm nay, vì quả thật, người ta đang cần những chứng nhân hơn là những lời nói suông sáo rỗng. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, anh Phương và Mai Anh kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 89, cử hành vào Chủ nhật hôm nay 18 tháng 10.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật hôm nay là ngày Thế giới truyền giáo, nhắm mục đích nhắc nhở và cổ võ tinh thần truyền giáo của các tín hữu trong giáo hội, đồng thời mở các cuộc lạc quyên để giúp đỡ các sứ truyền giáo. Giống như các vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã công bố một sứ điệp, qua đó Ngài đặc biệt khuyến khích người trẻ và giáo dân dấn thân truyền giáo. Ngài đề cao người trẻ có khả năng làm chứng tá can đảm, có những công trình quảng đại và nhiều khi đi ngược dòng. Đức Thánh Cha mời gọi họ đừng để bị tước đoạt mất giấc mơ truyền giáo đích thực theo Chúa Giêsu và chấp nhận hiến thân trọn vẹn vì việc loan báo tin mừng trước khi là điều cần thiết cho những người chưa biết Chúa, thì đã là một nhu cầu đối với những ai yêu mến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi những người thánh hiến, các tu sĩ nam nữ, khi phục vụ sứ mạng truyền giáo, hãy thăng tiến sự hiện diện của các tín hữu giáo dân, can đảm cởi mở đối với những người sẵn sàng cộng tác vào kinh nghiệm truyền giáo, kể cả trong những trường hợp ngắn hạn. Vì ơn gọi truyền giáo là điều nội tại ở trong bí tích rửa tội và liên hệ tới tất cả mọi người. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, ngày Thế giới truyền giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh năm đời sống thánh hiến và đón nhận từ đó kinh nguyện và suy tư. Thực vậy, nếu mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đều được kêu gọi làm chứng về Chúa Giê-xu bằng cách loan báo niềm tin đã nhận lãnh như hồng ân, thì điều này càng được áp dụng cho người thánh hiến, vì giữa đời sống thánh hiến và việc truyền giáo có một liên hệ chặt chẽ. Việc theo Chúa Giê-xu vốn làm nảy sinh đời sống thánh hiến trong giáo hội, đáp ứng lời mời gọi hãy vác thập giá mà đi theo Chúa, noi gương sự tận tụy của Chúa Giê-xu đối với Chúa Cha và những cử chỉ phục vụ và yêu thương của Ngài, mất mạng sống mình để tìm lại được nó. Và vì toàn thể cuộc sống của Chúa Kitô đều có đặc tính truyền giáo, nên những người nam nữ theo sát Chúa cũng hoàn toàn đón nhận cùng một đặc tính ấy. Chiều kích truyền giáo thuộc về chính bản chất của giáo hội và cũng có tính chất nội tại đối với mọi hình thức của đời sống thánh hiến và không thể bị lơ là, nếu không nó sẽ để lại một sự trống rỗng làm biến thái đoàn sùng. Truyền giáo không phải là một chiêu dụ hoặc chỉ là một chiến lược. Truyền giáo thuộc về chính quy luật của đức tin là điều không thể tách rời đối với những người lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh thì thầm, hãy đến và hãy đi. Ai theo Chúa Kitô thì không thể không trở thành nhà truyền giáo và biết rằng Chúa Giê-xu đồng hành với họ, nói với họ, hô hấp với họ, cảm thấy Chúa Giê-xu sống với mình giữa sự dấn thân truyền giáo. Truyền giáo là lòng say mê đối với Chúa Giê-xu Kitô và đồng thời cũng say mê đối với dân chúng. Khi chúng ta dừng lại cầu nguyện trước Chúa Giê-xu chịu đóng đanh, chúng ta nhận thức tình yêu cao cả của Ngài mang lại cho chúng ta phẩm giá và nâng đỡ chúng ta, và đồng thời chúng ta ý thức rằng tình yêu ấy phát xuất từ con tim của Ngài bị đâm thâu qua và trải rộng tới toàn thể dân Chúa và nhân loại. Và như thế chúng ta cũng cảm thấy rằng Chúa muốn dùng chúng ta để ngày càng đến gần hơn dân tộc mà Ngài yêu mến và tất cả những người tìm kiếm Chúa với con tim chân thành. Trong mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, các con hãy ra đi, có những khung cảnh và thách đố ngày càng mới mẻ của sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Trong đó, tất cả chúng ta đều được kêu gọi loan báo tin mừng bằng cuộc sống chính tá, và đặc biệt, đối với những người thánh hiến, được yêu cầu lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh, đấng kêu gọi họ hãy đi tới những khu vực ngoại ô rộng lớn của sứ vụ truyền giáo, đến giữa những người dân chưa được nghe loan báo tin mừng.
Đức Thánh Cha viết tiếp, dịp kỷ niệm 50 năm sắc lệnh Ad Gentes về truyền giáo của công đồng mời gọi chúng ta đọc lại và suy tư về văn kiện này. Một văn kiện đã khơi lên một đà tiến truyền giáo mạnh mẽ trong các hội dòng đời sống thánh hiến. Trong các cộng đoàn chiêm niệm, gương Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, bổn mạng các sứ truyền giáo, thật sáng ngời và hùng hồn, Thánh nữ gợi lên mối liên hệ mật thiết giữa đời sống chiêm niệm và việc truyền giáo. Đối với nhiều hội dòng hoạt động, khát vọng truyền giáo nảy sinh từ công đồng chung Vatican II được thể hiện qua việc sự cởi mở đặc biệt đối với sự truyền giáo cho dân ngoại, thường kèm theo sự đón tiếp các anh chị em đến từ những miền đất và các nền văn hóa thuộc các sứ truyền giáo. Đến độ ngày nay, người ta có thể nói về một sự liên văn hóa được phổ biến trong các đời sống thánh hiến. Chính vì thế, điều cấp thiết là tái đề nghị lý tưởng truyền giáo nơi trung tâm của sứ mạng này là chính Chúa Giê-xu Kitô, và trong những đòi hỏi của sứ mạng này là hiến thân trọn vẹn cho việc loan báo tin mừng. Không thể có sự nhượng bộ về vấn đề này, ai nhờ ơn Chúa đón nhận sứ mạng truyền giáo thì cũng được kêu gọi sống sứ mạng ấy. Đối với những người ấy, việc loan báo Chúa Kitô trong nhiều khu vực ngoại biên của thế giới trở thành cách thức sống sự theo Chúa và đền bù bao nhiêu vất vả và thiếu thốn. Mọi xu hướng hạ thấp ơn gọi ấy, cho dù vì những động lực cao thượng gắn liền với bao nhiêu nhu cầu mục vụ, giáo hội hoặc nhân đạo, đều không phù hợp với tiếng Chúa gọi phục vụ tin mừng. Trong các hội dòng thừa sai, các vị đào tạo được kêu gọi chỉ dẫn rõ ràng và thẳng thắn viễn tượng này của cuộc sống và hoạt động, để có uy tín trong việc phân định những ơn gọi thừa sai chân chính. Tôi đặc biệt ngỏ lời với những người còn trẻ, có khả năng can đảm làm chứng tá và có những dấn thân quảng đại, nhiều khi đi ngược dòng. Các bạn đừng để mình bị cướp mất giấc mơ một sứ vụ chân thực, mơ ước một sự theo Chúa Giê-xu bao hàm một sự hiến thân trọn vẹn. Trong lương tâm thầm kín của các anh chị em, hãy tự hỏi xem đâu là lý do anh chị em đã chọn đời sống tu trì truyền giáo, và hãy đo lường sự sẵn sàng chấp nhận đời sống ấy theo thực chất của nó. Đó là một hồng ân tình thương phục vụ việc loan báo tin mừng. Và hãy nhớ rằng, trước khi là một nhu cầu đối với những người chưa biết tin mừng, việc loan báo tin mừng là một nhu cầu đối với những người yêu mến Thầy Chí Thánh.
Ngày nay, công việc truyền giáo đang được đặt trước thách đố tôn trọng nhu cầu của tất cả các dân tộc cần tái khởi hành từ căn cội của mình và bảo tồn các giá trị văn hóa của mình. Vấn đề ở đây là nhận biết và tôn trọng các truyền thống khác và các hệ thống triết học, và nhìn nhận rằng mỗi dân tộc và mỗi nền văn hóa có quyền được giúp đỡ từ chính truyền thống của mình để hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa và đón nhận tin mừng của Chúa Giê-xu là ánh sáng cho các nền văn hóa và sức mạnh biến đổi chính các nền văn hóa ấy. Ở bên trong năng động phức tạp ấy, chúng ta đặt câu hỏi, đâu là những người ưu tiên đón nhận việc loan báo tin mừng? Câu trả lời thật là rõ ràng, và chúng ta thấy trong chính tin mừng. Đó là những người nghèo, người bé mọn và những người yếu, những người thường bị khinh rẻ và lãng quên, những người không có gì để đền đáp lại. Việc loan báo tin mừng ưu tiên được gửi đến họ chính là dấu chỉ nước mà Chúa Giê-xu đến để mang lại. Có một mối liên hệ không thể tách biệt giữa đức tin và người nghèo. Chúng ta đừng bao giờ để họ bị lẻ loi. Điều này phải đặc biệt rõ ràng đối với những người sống đời thánh hiến thừa sai. Với lời khấn thanh bần, họ chọn theo Chúa Giê-xu trong sự lựa chọn ưu tiên ấy, không phải vì ý thức hệ, nhưng như Chúa đã đồng hóa với những người nghèo, sống như họ trong tình trạng bấp bênh của đời sống thường nhật và trong sự từ bỏ thi hành mọi thứ quyền bính để trở thành anh chị em với những người rốt cùng, mang cho họ chứng tá về niềm vui tin mừng và biểu hiện tình thương của Thiên Chúa. Để sống chứng tá Kitô và những dấu chỉ tình thương của Chúa Cha giữa những người bé nhỏ và nghèo hèn, những người thánh hiến được kêu gọi thăng tiến sự hiện diện của giáo dân trong việc phục vụ truyền giáo của mình. Công đồng chung Vatican II đã từng quả quyết, các giáo dân hãy cộng tác vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, tham gia như những chứng nhân và là dụng cụ sống động của sứ mạng cứu độ của hội thánh. Những người thừa sai thánh hiến cần can đảm cởi mở hơn đối với những người sẵn sàng cộng tác với họ, kể cả trong một thời gian giới hạn để có kinh nghiệm tại chỗ. Đó là những anh chị em muốn chia sẻ ơn gọi thừa sai vốn có sẵn trong bí tích rửa tội. Các nhà và cơ cấu của các miền truyền giáo là những nơi tự nhiên để đón tiếp và nâng đỡ họ về mặt nhân bản, tu đức và tông đồ. Các tổ chức và các hội giáo hoàng truyền giáo cũng hoàn toàn được thiết lập để phục vụ những người không biết tin mừng của Chúa Giê-xu. Để thực thi hữu hiệu mục đích ấy, các tổ chức đó cần những đoàn sủng và sự dấn thân truyền giáo của những người thánh hiến, nhưng cả những người thánh hiến cũng cần một cơ cấu phục vụ, biểu lộ mối quan tâm của giám mục Roma để bảo đảm sự hiệp thông, làm sao để sự cộng tác và hợp lực trở nên thành phần của chứng tá truyền giáo. Chúa Giê-xu đã coi sự hiệp nhất của các môn đệ như điều kiện để thế gian tin. Sự đồng quy như thế không có nghĩa là tùng phục về mặt pháp lý và tổ chức đối với các cơ chế hoặc làm suy giảm sự sáng tạo của Thánh Linh đấng gợi lên sự khác biệt, nhưng có nghĩa là mang lại hiệu năng lớn hơn cho sứ điệp tin mừng và thăng tiến tình hiệp nhất, ý hướng cũng là hoa trái của Thánh Linh.
Trong phần kết sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, hoạt động truyền giáo của người kế vị Thánh Phêrô có một chân trời tông đồ hoàn vũ. Vì thế cũng cần đến bao nhiêu đoàn sủng của đời sống thánh hiến để hướng đến chân trời bao la của công cuộc truyền giáo và có khả năng đảm bảo một sự hiện diện thích đáng trên những biên cương và lãnh thổ đã tới. Anh chị em thân mến, sự say mê của nhà truyền giáo chính là tin mừng. Thánh Phaolô đã có thể quả quyết, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Tin mừng là nguồn vui mừng, giải thoát và cứu độ đối với mỗi người. Giáo hội ý thức về hồng ân ấy, vì thế giáo hội không mỏi mệt trong việc không ngừng loan báo cho tất cả mọi người điều đã có ngay từ đầu, điều mà chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt. Sứ mạng của những người phục vụ lời Chúa, các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân là đặt tất cả mọi người, không trừ một ai, trong tương quan bản thân với Chúa Kitô. Trong cánh đồng bao la của hoạt động truyền giáo của giáo hội, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đều được kêu gọi sống tốt đẹp nhất, sự dấn thân của mình theo tình trạng mỗi người. Một lời đáp trả quảng đại đối với ơn gọi đại đồng ấy là điều những người nam nữ thánh hiến có thể cống hiến qua một đời sống cầu nguyện khẩn trương và kết hiệp với Chúa, cũng như sự hy sinh cứu chuộc của Ngài. Trong khi tôi phó thác cho Đức Maria, mẹ giáo hội và là mẫu gương thừa sai, tất cả những người đang truyền giáo cho dân ngoại hoặc ở nơi lãnh thổ của mình, trong mọi bậc sống, cộng tác vào việc loan báo tin mừng, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho mỗi người. Vatican ngày 24 tháng 5 năm 2015, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Francisco, Giáo Hoàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, Đức Bà như sao mai sáng vậy, Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, Đức Bà bào chữa kẻ có tội, Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
Kính thưa quý vị thính giả, Stella Maris, Đức Mẹ là sao mai hay Đức Bà như sao mai sáng vậy? Khi khẩn cầu Mẹ Maria với tước hiệu sao mai, chúng ta nghĩ ngay đến nhiều bài thánh ca quen thuộc như Ave Maris Stella, lạy Mẹ là ngôi sao sáng, hay lạy Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội, trinh nữ đẹp xinh, Mẹ là sao mai cuộc đời chúng con. Hoặc Mẹ trỗi dậy xinh đẹp hơn hừng đông, với các tia sáng của mình, Mẹ làm cho trái đất tươi vui, và giữa các tinh tú bầu trời ôm ấp, không có ngôi sao nào đẹp hơn Mẹ. Đức Maria là sao mai rạng ngời, là ngôi sao rực rỡ của ban mai, như viết trong sách Khải Huyền chương 22, bởi vì Mẹ loan báo mặt trời công chính là Chúa Giêsu. Còn hơn thế nữa, Mẹ là rạng đông ngày của Chúa, bởi vì Mẹ đã cho Chúa Kitô Giêsu chào đời. Các ngôn sứ đã loan báo Mẹ bằng cách để Mẹ dưới bóng của lời hứa cứu độ, một vì sao sẽ mọc lên từ nhà Gia-cóp. Chương 24 sách Dân Số kể lại chuyện Ba-lác vua Mô-áp trả tiền cho thầy phù thủy Ba-la-am nguyền rủa dân Israel. Nhưng trên đường đi, Gia-vê Thiên Chúa cho thiên sứ của Ngài cầm gươm chặn đường Ba-la-am, khiến cho con lừa trông thấy nên lội xuống ruộng. Sau đó, nó đi ép vào tường, khiến cho ông Ba-la-am đau chân, rồi lại nằm bẹp xuống đường không chịu tiến lên nữa, làm cho ông Ba-la-am giận đánh nó lần thứ ba. Sau cùng con lừa bắt đầu nói và trách ông đánh nó đau. Khi đó Gia-vê mới cho ông Ba-la-am trông thấy thiên sứ đứng cầm gươm chặn đường, và cho ông biết, nếu con lừa đã không tránh đường ba lần, thì ông đã bị giết chết. Thiên Chúa đã đặt lời Ngài vào miệng ông, và thay vì chúc giữ, thì ông chúc lành cho dân Do Thái, và nói tiên tri về đấng cứu tinh xuất thân từ nhà Gia-cóp như sau. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel, và thống trị các dân khác. Các giáo phụ đã không ngừng chúc tụng Mẹ Maria, và công đồng chung Vatican II cũng công bố rằng, ngày nay Mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của giáo hội phải hoàn thành đời sau. Cũng thế dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, Mẹ Maria chiếu sáng như dấu chỉ lòng cậy trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành.
Salus Infirmorum, Đức Bà là sự cứu rỗi của kẻ đau yếu, hay Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn? Lời khẩn cầu Đức Mẹ là sức khỏe của người đau yếu, biểu lộ mạnh mẽ niềm tin nơi quyền năng của Đức Trinh Nữ Thánh có thể chữa lành tất cả mọi đau yếu của chúng ta. Thật vậy, Đức Maria là đấng đồng công cứu chuộc loài người và ơn cứu độ trải dài trên tất cả sự giòn mỏng của thân phận làm người, hậu quả của tội lỗi. Ngoài ra, trong cuộc sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu đã chữa lành mọi tật bệnh cho con người, bệnh phần xác và nhất là bệnh phần hồn. Thế rồi, khi sai các môn đệ ra đi rao truyền tin mừng, Ngài cũng đã ban cho các ông quyền chữa lành bệnh tật. Thánh sử Matthew viết trong chương 10 như sau: Rồi Chúa Giê-xu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây cũng là điều được nhắc tới trong chương 16 Phúc âm Thánh Ma-cô. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những kẻ có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được khỏe mạnh. Và dọc dài các thế kỷ, đã có biết bao nhiêu thừa sai và các thánh đã làm các phép lạ chữa lành bệnh tật trong linh hồn và trên thân xác. Vì thế, tại sao Đức Maria, đấng vô cùng thánh thiện, là mẹ Thiên Chúa và là mẹ nhân loại, nữ vương các tông đồ và các thánh, lại không có quyền chữa lành tật bệnh cho con người? Chính vì thế, trong bí tích sức dầu cho các tín hữu đau yếu, giáo hội lại càng có lý khẩn cầu Đức Maria với tước hiệu Salus Infirmorum, ơn cứu rỗi của những người đau yếu, hay Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Trên các bức khắc của anh em nhà Clauber, có các văn bản kinh thánh gắn cho Đức Maria giúp chúng ta suy tư về quyền năng này của mẹ. Tác giả Thánh Vịnh 103 viết: Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Kể lại các vụ Chúa Giê-xu chữa lành bệnh tật, Thánh sử Luca ghi lại trong chương 6. Từ người có một năng lực phát xuất ra, chữa lành mọi tật bệnh. Nếu Chúa Giê-xu con mẹ thương xót các bệnh nhân, thì cũng thế mẹ Maria cảm thương các người ốm yếu tật bệnh. Suy nghĩ về sự yếu đuối của con người, Thánh Phaolô cũng cảm thấy mình yếu đuối và viết: Có ai cảm thấy yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy yếu đuối? Và chính vì loài người chúng ta tội lỗi yếu đuối, nên lại càng phải chạy đến với mẹ Maria và khẩn nài mẹ chữa lành các tật bệnh của chúng ta, tật bệnh phần xác và nhất là tật bệnh phần hồn, là các tội lỗi chúng ta sa phạm.
Refugium peccatorum, Đức Bà là nơi trú ẩn của các tội nhân, hay Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Thật thế, mẹ Maria là đấng đồng công cứu chuộc loài người, và để trao ban ơn thánh cứu độ cho con người. Đi sát với lời khẩn cầu Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn, là lời cầu Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. Đây là tước hiệu đích thật và nhân bản nhất mà chúng ta có thể khẩn nài mẹ Maria. Các quy chiếu kinh thánh minh giải tước hiệu này một cách rất ý nghĩa. Chẳng hạn lời Thánh Vịnh 86, ta sẽ kể Babylonia và Ai Cập vào số những dân tộc nhận biết ta. Vua David khi thấy việc khôn ngoan mà bà Abijagin làm để gỡ tội cho chồng là ông Nabal, nên nói với bà, chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa của Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi, bà được chúc phúc vì hôm nay bà đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù. Đức Maria cũng là đấng khôn khéo can ngăn cơn giận của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi. Adonia đi bám chặt lấy góc bàn thờ để mong vua Salomon vì kính tôn bàn thờ Chúa mà không ra lệnh giết mình vì tội muốn tiếm quyền. Đức Maria là nơi để chúng ta cậy dựa và bám víu, đặc biệt trong những lúc gặp nguy cơ đánh mất ơn cứu độ. Tả cảnh tín hữu được dẫn về bờ bến bình an, tác giả Thánh Vịnh 106 viết, họ vui sướng vì trời yên bể lặng và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Mẹ Maria cũng dẫn đưa chúng ta tới bến bằng an, mẹ Maria cũng là nơi trú ẩn của tín hữu. Mỗi một kiểu diễn tả nói trên tự nó là một lời bình luận đáng cho chúng ta suy gẫm trong lòng. Với xác tín, chúng ta cần sự trợ giúp của mẹ là mẹ của tất cả mọi người, và mẹ chữa lành mọi tật bệnh cho chúng ta. Mẹ an ủi chúng ta trong mọi lúc ưu phiền, và mẹ là nơi trú ẩn của người tội lỗi.
Consolatrix afflictorum, Đức Bà là đấng an ủi của những người buồn sầu, hay Đức Bà yên ủi kẻ âu lo? Là đấng đồng công cứu chuộc loài người, nên chính trong sự cùng cảm thương của mẹ là đấng kết hiệp một cách rất mật thiết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu con mẹ. Chúng ta có lý do thần học của sự ủi an mà mẹ sầu bi có được từ Chúa Giêsu con mẹ và ban cho chúng ta. Ngoài ra, mẹ như đã sinh ra chúng ta trong khổ đau dưới chân thập giá. Trong tông thư San Vifici Doloris về giá trị cứu rỗi của khổ đau, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhắc nhở chúng ta rằng, mầu nhiệm cứu chuộc thế giới được đâm rễ một cách lạ lùng trong khổ đau. Và đến lượt nó, sự khổ đau ấy trình ra trong mầu nhiệm này điểm quy chiếu tột đỉnh và chắc chắn nhất. Và Ngài mời gọi chúng ta cùng mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô đứng dưới chân thập giá, dừng lại bên cạnh tất cả mọi thập giá của con người ngày nay. Vì thế, tràn đầy tin tưởng nơi Đức Maria, mẹ của các xót thương, chúng ta chạy tới mẹ với các lời quy chiếu thánh kinh. Mẹ là sự ủi an của cuộc sống chúng ta. Cả trong thử thách đớn đau, tôi sẽ tìm được sự an ủi ở đây. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Những thập giá do chính con người gây ra cho nhau vì cuộc sống không thánh thiện liêm chính của mình. Sau cùng, chúng ta khẩn nài mẹ vì tin tưởng rằng mẹ sẽ làm cho quyền năng bầu cử của mẹ bên tòa Chúa được hữu hiệu. Như Hoàng hậu Esther, mẹ sẽ can thiệp và nài xin Chúa cho chúng ta được sống.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.